哦。
平常参加我好好改嘛，有你没有？
没有。
嘿
嘿嘿。
有你没给我一刀？没伤害我。mình thấy mình
cầm
lên mình
coi
thì cái đó mình
lại
bị kẹt
chứ. Thì nó cả, nói với mình còn không quan hệ thì chưa kết. Ở trong kinh Đương Hoàng Phám mà chị em vừa mới tụng đấy, thì Ngài mới bảo oan gia không phải ai xa lạ, chính từ bà con quyến thuộc mà ra. Nếu là hai người chưa hề gặp nhau bao giờ thì đâu có yêu có ghét gì, cho nên không có ràng buộc, mà chỉ bởi vì đã ở chung với nhau, thế cho nên đem cái tham sân si xúc não lẫn nhau, cho nên mới gây lên cái oán kết, hoặc yêu hoặc ghét, nó mới thành cái kết này. Rồi kiếp sau phải gặp nhau, yêu thì thành ràng buộc, mà ghét thì thành những các cái cay đắng xoay sở lẫn nhau. Cho nên bây giờ phải gỡ từ bây giờ. Cho nên bộ kinh Dương Hoàng sám hối cha mẹ, sám hối anh em bạn bè, rồi sám hối ở trong chùa, đối với thầy tổ, đối với các tất cả tăng ni, những đồng đàn bốn chúng cùng sống với nhau. Thế thì dĩ nhiên là mình có những các cái chỗ hoặc là vừa lòng hoặc là trái ý, từ đó mà cứ gây dần lên. Thế cho nên phải gỡ, phải cởi. Thế đạo Phật gọi là đạo giải thoát chính là ở cái bài này đây. Tập soi quán hộ sáu căn của mình, rồi theo dõi cái tâm của mình. Nếu nó khởi lên nó kết đấy, không phải người ta ở ngoài người ta kết mình đâu, người ta kết không được, mà chính mình đã kết, hoặc là kết ân hoặc là kết oán, nên nó thành ở cái sự ràng buộc. Chúng ta thấy ở ngoài thế gian, người ta sinh trẻ con có những cái quái thai, có hai đứa trẻ nó cứ dính chặt vào nhau. Chị em có đọc báo thấy cái đó không?
Có.
Vẫn có đấy. Làm sao mà lại chứ không, mà sinh ra lại có hai đứa nó cứ dính chặt vào nhau như vậy? Là bởi vì cái lúc sống, cái kiếp trước, cái lúc sống đã có cái chỗ hợp nhau quá, luyến ái nhau quá, không rời nhau. Cho nên bây giờ sinh ra cái chuyện, sinh ra hai đứa. Mà khi hai đứa đã dính chặt vào nhau như thế thì liệu hai đứa nó có được bình an không? Đứa này muốn đứng dậy, đứa kia lại muốn ngồi xuống. Đứa này muốn đi chỗ kia thì đứa kia nó lại muốn đi đứa này. Cái lúc bây giờ làm mặt, cho nên khổ. Đấy. Thực là được mãn nguyện, được dính chặt vào nhau, không có rời nhau. Nhưng mà thật là cái khổ. Thế cho nên Đức Phật nói là những ràng buộc, dù ân dù oán đều là gốc khổ, mà đều gỡ cởi ra. Cho nên Phật dạy chúng ta rời cha mẹ vào chùa, bớt cái ơn thì sẽ bớt cái oán. Bởi vì con đối với cha mẹ thương con vô cùng. Nhưng mà chính cái thương ấy, cho nên đứa trẻ hơi có một cái gì mà mẹ không vừa lòng, mẹ coi như là nó đối với mình nó phản bội. Thế là cái cay đắng nặng nề. Mà cái cay ấy là cái kết rất, rất sâu. Thế cho nên rằng Phật khuyên chúng ta rời chùa, rời gia đình, về chùa, để cái mối thâm ái nó gỡ dần đi.
Như mình cái này có phải là ái không con thấy như là, ví dụ có một cô lớn như con thấy như là cô dạy con về những cái cách tu mà con thích cô đó, thì có phải là con ái cô đó không?
Cái này gọi là các con nên nhớ rằng cái lòng biết ơn, và đối với cái người người ta dạy cho mình những cái lợi ích thì không có nên mà nhuộm nó vào thành một cái màu sắc bẩn thỉu. Cái chuyện ái đây, thầy xin kể một câu chuyện. Hôm đó Hồi đó thầy học ở tu viện chân không của Hòa Thượng Thanh Từ ở ngoài Vũng Tàu. Thì thầy ở ngoài đó, thầy mới, thất của thầy nó liền ngay một thất của Ni Sư Tánh. Thế thì Ni Sư ở thất bên cạnh thầy, hai thất liền nhau. Nhưng mà hồi đó thì thầy với Ni Sư cùng học ở, cùng học Hòa Thượng, chứ mà không có nhập thất học thôi. Cho nên nhỉ, hôm đó thầy mới sang bên thất Ni Sư thầy ngồi. Hai người chị em đang có công việc gì nói chuyện với nhau đó, thì có một con sóc ở trong rừng nó chạy ra, nó chạy tới cái chỗ đó. Thì thầy trông cái con sóc, thầy bảo ôi giời đẹp quá, con vật tội nghiệp, để kiếm chuối cho nó ăn. Thầy mới bảo Ni Sư, ta đi kiếm chuối cho nó ăn. Thì Ni Sư mới bảo rằng tôi không ưa những các cái ái luyến ràng buộc, không, tôi không thích những cái đó. Thế thì thôi, thì thầy ngài không thích thì thầy cũng thôi, thế thì bỏ qua. Thế ngồi nói bạn tiếp tục nói chuyện, thì ngài nói đến sư cô Đức bây giờ này, cái lúc bây giờ còn học trò, còn bé. Ngài bảo tội nghiệp con bé quá, nó ở chùa Dược Sư mà nó khóc, khổ không dám khóc, vui không dám cười, giữ gìn ý tứ con bé nó khổ mà tôi thương nó quá. Miệng thì ngài nói mà nước mắt hai dòng nó cứ chảy tràn chùa. Thế thầy ngồi im thầy không nói gì cả.
Nói thầy.
Ngài nói về con bé, tức là cô Đức bây giờ đó, là con của ngài. Thì con của ngài nó ở Dược Sư, ngài thương nó quá, tội nghiệp con bé quá, nó ở trong chùa Dược Sư mà khổ không dám khóc, mà vui không dám cười. Rồi ngài thương con mà ngài nước mắt của ngài nó cứ gian rụa ra đó. Trong khi mà thầy chỉ bảo lấy quả chuối cho cái con nhím, cái con sóc nó ăn, thì ngài ngồi ngài cho thầy một bài moral. Ái cái không nên, ái ràng buộc. Thì sợ đối với con sóc ở trong rừng thôi, cho nó miếng ăn ấy, thì sợ ái, không dám cho nó miếng chuối, bởi vì như vậy là ái, là ràng buộc. Xong vừa mới xong cái câu ấy thì quay lại câu chuyện nói đến cô Đức, thì nước mắt ngài chảy ràng rụa ra, ngài thương hại con. Thế thì vậy thì chính cái ái ấy là cái thâm sâu, thì không lo chữa, cứ đi lo chữa những cái gì ở hão huyền ở bên ngoài đấy. Thì bây giờ bé nào vừa mới nói với thầy hiện ăn đó, thì bây giờ lo chữa những cái ái lầm cầm ấy, những cái ái thâm sâu ấy, từ trong đáy lòng mình đi. Chứ còn đằng này đối với một vị người ta dạy học mình tôn trọng và mình cung kính, và dĩ nhiên bởi vì mình quý cái bài học thì mình quý với cái người dạy học mình. Mà bây giờ cô cứ phép vào đấy một cái sơn ở đây gọi là ái, rồi cô mất bất nhân bất nghĩa với cái người thầy ấy, tôi sợ kiếp sau cô không được gặp Phật pháp nữa. Thì cái đó là cái quả báo nặng nề lắm đối với một vị thầy. Đối với Phật pháp mà mình có cái chỗ mà mình có cái tư tưởng, bởi vì những cái quả báo thiện hay ác ấy, nó ở ngay tâm mình, chứ nó không phải ở việc ở bên ngoài. Cho nên rằng phải cẩn thận. Đấy, thầy kể cái câu chuyện của vị ni sư đó, thì các con thấy mình nên soi cái ái thật sự ở trong tâm mình để mình chữa đi. Còn cái việc đối đãi với mọi người thì mình phải có cái, nó khổ nó không dám khóc, khi là nó vui nó không dám cười, vì ở trong chúng phải giữ uy nghi, phải cẩn thận. Mà như thế cho là khổ lắm. Nếu mà không có cái khổ ấy thì bây giờ làm sao cô được làm giám đốc những các cái chiếu. Chính nhờ cái sự huấn luyện ở chùa Dược Sư, cô ở chùa Dược Sư từ năm cô lên 9. Chính thầy là nè, thầy bảo mấy vị Ni Sư Tánh mang cô ấy vào chùa Dược Sư đi, hồi đó thầy chủ trì chùa Dược Sư. Thế cho nên thầy bảo mang cô ấy vào Dược Sư rồi cô, nhưng mà cái cô ấy vẫn được từ bé. Vẫn được từ bé, là cô ấy nguyện rằng con tới đây con được đi học, con được ăn đi học, thì nguyện đến bao giờ con đủ tu tài con sẽ đi tu. Mà từ cái năm lên 9 cho đến khi cô ấy học, cô cứ lớp nào cô cứ thấy cô lên, cô đi thi cô đỗ luôn. Mà đến lúc cô đỗ một cái là cô ấy xin xuống tóc xuất gia liền, đi tu liền. Thế cô thì được thật. Mà cái bà mẹ thì cũng rất hay, ông ngoại ông nội đều tốt cả. Thế nhưng mà chỉ có cái, đây là thầy kể chuyện cái tình thương của người mẹ nó đến trình độ như thế. Nhưng mà cái ấy lại không biết là mình thâm sâu cái ái, mà đi lo cái chuyện cái con sóc ở trong rừng nó đi ra, sợ cho nó ăn miếng chuối rồi nó cứ tới, mà nó tới rồi mình ái nó. Cho nên là chị em chớ có nên quá lầm cầm.
Chẳng hạn như con xem
cái bài giải phẫu thì thầy không biết nó nói ở đâu.
Cái này thầy con xem cái cuốn giải phẫu mà nói quán về tiểu tưởng ấy, tính không thầy? Thì lúc con xem xong rồi thôi, con không con chỉ lấy trụ đấy, thì sang cái giờ quán tân thì con không để ý nữa. Nhưng chung xong giờ quán tân thì con mở con soi thì con thấy cái vọng tưởng nên cái cuốn đấy với lại các hình thừa như vậy, thì tâm con nó có thuộc về tham không, con tính không?
Nhưng mà thầy không biết cái cuốn đó là cuốn gì, con vừa nói cuốn gì?
Thầy cuốn giải phẫu mà...
Giải phẫu?
Giải phẫu tưởng.
Bộ xương.
Thì con cuốn gì?
Bộ xương, nó phải chứa người để tin.
Thế rồi làm sao? Rồi làm sao mà con
thật?
Con không phải là thật. Tại em nó nhỏ mà tại thầy nó cứ giật một cái này, thành thầy lại không nghe được nữa. Thành thầy không nhận được cái câu minh bạch. Con nói lại.
Thế này thầy, con xem thì xem vào các giờ tham khảo khác, nhưng mà đến mức giờ quán tâm thì con cứ vọng tưởng đến cuốn đấy, rồi con cũng vọng tưởng hết tất cả, và cái cuốn trong cái cuốn giải phẫu đó thì con cái tâm của con bây giờ có thuộc về tâm tham, nó đã khai tử.
Thế rồi lúc con quán thì con quán cái gì?
Con giờ quán đang theo dõi hơi thở trong giờ quán tâm là cái.
Thì cái này thầy chắc là con chả có ái luyến gì với cái bộ xương đó, mà chẳng qua chỉ là cái vọng tưởng của chúng ta nó hay thường như thế. Nhiều khi cứ bất chợt nó hiện cái này, nó bất chợt cái hiện cái kia, mà bởi vì là con vừa mới xem nó xong cho nên là con nhớ. Thế nên bây giờ trong cái giờ quán mà cái tâm của con không định vào cái pháp quán của mình, cho nên những cái tưởng hư vọng ấy bất chợt một cái hình ảnh nào nó hiện lên. Chứ còn cái ái mấy bộ xương là thầy chắc, nếu mà được ái được như thế cũng tốt đấy, nhưng mà tiếc mình chưa ái nổi.
Đây thầy, con không hỏi về cái phần ái mà con hỏi về cái phần đấy, có thuộc về tham không, con tiến hành thầy?
Thì tham tức là ái chứ còn gì, tham tức là thích chứ còn gì. Mà thầy cũng mong cho các con tham được, ái được mấy cái bộ xương ấy. Nếu mà ái được mấy cái bộ xương ấy lúc nào nó cũng nhớ ra thì chắc là đối với thế gian này nó không đến nỗi, không còn có tham sân nữa. Mà chỉ đó, chỉ khổ mà nỗi là các cô chưa ái nổi mấy cái bộ xương thôi.
Nhưng mà nó em nhé.
Nhiều khi những cái việc từ mấy chục năm nó chả dính gì đến mình cả, mà tự nhiên nó cũng nhớ ra. Trong những cái là cái tâm nó đoạn vậy thôi. Thế nếu cô tham được những cái bộ xương ấy thì là tốt lắm đấy. Đó là điểm lành, mà khổ mà nỗi chưa ai tham nổi, chưa ai ưa nổi vậy thôi.
Ngươi Phật kính mà thầy ra hỏi. Ví dụ như con cầm tới cuốn kinh này, cái con dính mắt tới cuốn kinh đó, con có bị tham?
Cái nào là con dính mắt vào cuốn kinh? Con cầm cuốn nào là con dính vào cuốn này?
Đọc mê
cái này.
Có nghĩa là khi con cầm tới cuốn này, cái con mê, con thích coi cuốn kinh, nó coi tới cùng.
Thế thì quý lắm. Tôi được, cứ tham cái đó thì tốt.